Chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, huyện An Lão có kế hoạch bảo tồn vùng chè Ô Long ở xã An Toàn nhằm khôi phục phát triển sản phẩm chè tiếng vua, đồng thời tính toán kết hợp đưa vào khai thác du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, cuối tháng 8 năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện An Lão đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép thực hiện quy hoạch bảo tồn và phát triển chè tiếng vua An Toàn. Khảo sát thực tế cho thấy ở xã An Toàn hiện có hơn 1.000 gốc chè cổ thụ Ô Long, quen được gọi là chè tiếng vua, trên 100 năm tuổi, diện tích 1,9 hectare ở thôn 2, thuộc khu vực quản lý của Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nhận ra tiềm năng phát triển của vùng chè này, huyện An Lão định hình phát triển chè tiếng vua An Toàn theo hướng sản phẩm đặc trưng địa phương, làm quà tặng chất lượng cao phục vụ du lịch. Từ thực tế đó, năm 2019, huyện An Lão đã lập các thủ tục đăng ký nhãn hiệu và được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chè tiếng vua An Toàn An Lão. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện An Lão đăng ký chứng nhận sản phẩm OCOP đối với chè tiếng vua An Toàn. Những bước đi ban đầu này là sự cụ thể hóa định hướng của huyện trong phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương gắn liền với phát triển sinh kế đời sống cho người dân ở xã vùng cao An Toàn. Cùng với đó, huyện An Lão quy hoạch và bảo tồn vùng chè tiếng vua An Toàn theo hướng phục vụ du lịch trải nghiệm cộng đồng. Để sớm biến điều này thành hiện thực, Ủy ban Nhân dân huyện An Lão đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành hỗ trợ huyện An Lão lập quy hoạch vùng An Toàn, đồng thời lập đề án phát triển sản phẩm chè tiếng vua gắn với phát triển sản phẩm văn hóa du lịch. Theo ông Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Lão, việc tổ chức quy hoạch sẽ góp phần bảo tồn được diện tích chè cổ thụ, xây dựng và hình thành không gian văn hóa chè tiếng vua An Toàn. Mục tiêu hướng đến là từ đây tạo sinh kế phát triển bền vững cho người dân địa phương, đặc biệt là giúp đồng bào Ba Na bám đất bám rừng và sống được nhờ sản vật dưới tán rừng một cách bền vững. Ngoài bảo tồn vùng chè tập trung của Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn, huyện An Lão còn tổ chức khảo sát toàn bộ các vùng chè khoảng 5.000 hectare đang có ở cả 3 thôn thuộc xã An Toàn. Toàn bộ sẽ được khoanh vùng bảo vệ và chăm sóc để có thể khai thác sản phẩm. Về lâu dài, ngành chức năng của huyện tham vấn các đơn vị có chuyên môn để thực hiện nghiên cứu sâu hơn về công tác bảo tồn nhằm nhân giống chè. Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Dược Trang thiết bị Y tế Bình Định tiến hành phân tích đánh giá hàm lượng các dược chất có trong chè tự nhiên ở An Toàn để phát triển sản phẩm. Cùng với đó, gấp rút thực hiện việc kiểm đếm đánh dấu các diện tích vùng chè cổ thụ, phối hợp với bà con ở địa phương khoanh vùng và bảo vệ chè tự nhiên ở trong rừng đặc dụng, tính toán tới việc khai thác thành sản phẩm hàng hóa, giúp người dân có thêm thu nhập từ sản vật dưới tán rừng. Ông Nguyễn Hùng Nam, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn cho hay, giúp dân giữ rừng, tìm thấy lợi ích thiết thực từ việc bảo vệ rừng là mục tiêu của chúng tôi. Những năm qua, chúng tôi hết sức tạo điều kiện để bà con có thể khai thác được sản vật theo điều kiện theo từng khu vực của rừng. Với cây chè tiếng vua An Toàn, chúng tôi xem đây là cơ hội tốt để giúp người dân An Toàn mở ra hướng sản xuất mới, nâng cao đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, thanh toán trực tuyến đang phát triển rộng rãi với nhiều hình thức như thanh toán bằng thẻ, quét mã QR, cổng thanh toán điện tử. Gần đây, hình thức thanh toán qua mã QR được nhiều người chọn dùng, đặc biệt tại các tiệm tạp hóa, cửa hàng mua bán nhỏ ở khu vực nông thôn. Có thể xem đây là tín hiệu tích cực trong chuyển đổi số ở nông thôn. Bài viết sau đây ghi nhận.
Xu hướng thanh toán bằng hình thức quét mã QR đang lan lõi vào từng góc chợ, từng quầy hàng nhỏ. Hiện nay, tại các khu chợ truyền thống không khó để bắt gặp hình ảnh các mã QR được dán tại các quầy hàng nhằm giúp khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt. Từ những đơn hàng nhỏ đến những đơn có giá trị lớn, chỉ cần vài giây quét mã là đã thanh toán xong. Chị Lê Thị Hoa, tiểu thương tại chợ Phù Cát, huyện Phù Cát chia sẻ, khi được giới thiệu về thanh toán qua mã QR của Viettel Pay, tôi liền đăng ký dùng ngay. Hình thức này tiện lợi cho cả người bán và người mua, hạn chế nhầm lẫn khi cần trả tiền thừa cho khách. Hơn nữa, hai bên đều tìm thấy lợi ích qua cách thanh toán này. Người mua không cần phải mang theo nhiều tiền mặt, người bán cũng không cần phải loay hoay chuẩn bị tiền lẻ để trả lại cho khách. Cả người bán và người mua cùng thoải mái nên ngày càng có thêm nhiều người dùng. Nhờ các nhà cung cấp dịch vụ tăng cường giới thiệu tiếp thị nên hiện nay trong điện thoại của rất nhiều người buôn bán nhỏ ai cũng có vài ba ứng dụng cho phép thanh toán bằng mã QR. Nói về sự phổ biến của việc thanh toán bằng mã QR, chị Lê Thị Thắm, chủ quán nước nhỏ tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát chia sẻ, hầu hết người buôn bán nhỏ trong xã đều đã có mã QR, không của ngân hàng thì của các ví điện tử, phổ biến nhất là của Viettel Pay, VinPay, Momo. Ban đầu tôi cũng ngại, nhưng ngày càng có nhiều người muốn thanh toán bằng hình thức này, khách hàng đã muốn thì mình phải theo nên tôi cũng làm mã QR dán ở quầy nước cho tiện. Thường xuyên thanh toán qua quét mã QR, anh Dương Công Toàn ở xã Cát Hanh, huyện Phù Cát nhận xét, tôi thấy việc thanh toán bằng mã QR rất tiện, tránh sai sót không đáng có. Ngoài ra khi thanh toán xong sẽ có biên lai xác nhận nên bên nào cũng yên tâm. Thực tế trong đời sống kinh doanh hậu đại dịch COVID-19 cho thấy, sau khi khẳng định tính hiện đại, sự tiện lợi nhanh chóng ở khu vực thành thị, hình thức thanh toán bằng mã QR lan tỏa đến khu vực nông thôn nhanh hơn rất nhiều. Chị Quỳnh Thị Lệ Trâm, chủ quầy tạp hóa ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước cho biết, chính những người bỏ mối hàng cho tôi hướng dẫn tôi sử dụng mã QR để thanh toán. Chỉ sau một thời gian ngắn, tôi lại là người chỉ lại cho khách hàng của mình. Mọi thứ rất tiện lợi, chính xác, nhanh chóng. Là một người bán lẻ, tôi dễ dàng rà soát lại các thanh toán của khách hàng. Việc đối chiếu đơn hàng, giá trị thanh toán, mọi thứ đều có công cụ ghi nhận tự động chỉ với một chiếc điện thoại thông minh. Tương tự, chị Lê Thị Mỹ Huyền ở xã Canh Vinh, huyện Văn Canh tâm sự, thanh toán bằng mã QR là phương thức thanh toán có nhiều lợi ích, nhiều người quen dùng rồi. Để trách nhiệm sự cần thiết của nó, chỉ cần gỡ mã QR khỏi cửa hàng là sẽ thấy khách hàng khó chịu ra sao. Ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh khẳng định, ở những vùng nông thôn tỉnh Bình Định hiện nay, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thông qua mã QR được nhiều người sử dụng. Thói quen này hình thành khá nhanh và lan tỏa rộng. Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Định cùng nhiều cơ quan đơn vị địa phương đã tích cực triển khai nhiều phương án thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh. Từ đó người dân hiểu rõ hơn về những lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần đạt chỉ tiêu chuyển đổi số, phát triển xã hội số. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ. Tin bão gần Biển Đông, cơn bão số 4. Hồi 7 giờ sáng nay ngày 6 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 390 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, tức từ 103 đến 133 km/h, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây tốc độ khoảng 10 km/h. Đến 7 giờ ngày 7 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 12, di chuyển ở tọa độ 20 độ Vĩ Bắc, 114 độ Kinh Đông, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 8 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển ở tọa độ 21,3 độ Vĩ Bắc, 114,1 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc, khoảng 120 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Đến 7 giờ ngày 9 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu thành một vùng áp thấp cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 290 km về phía Tây Nam. Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 và cấp 15, biển động dữ dội. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 và cấp 15, biển động dữ dội. Khu vực Bắc Biển Đông, sóng cao 2-4m, riêng khu vực phía Đông Bắc sóng cao 4-6m, vùng gần tâm bão sóng cao 6-8m. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2m.
Quảng cáo. và nhắn tin.
Nương tử,
tướng công, chẳng phải ngươi muốn rời bỏ ta sao? Còn quay lại đây làm chi nữa?
Nương tử hiểu lầm ta rồi. Gia Trang xuất hiện nhiều mũi dằn, ta sợ nương tử bị sốt xuất huyết nên mới xuống núi tìm mua bí kíp diệt mũi đó.
Có phải là Jumbovet S2 đang được các anh hùng cao thủ truyền tay nhau?
Jumbovet S2 đúng là danh bất hư truyền, diệt mũi dằn hiệu quả mạnh gấp 3 lần.
Khi nha, mình thình lình chật nhiều mũi dằn bay bay đến căng. À dạ. Cắn đau đau không ngăn là sốt cao.
Ta săn lùng ta quyết mua dùng Jumbovet S2. Nhãn ít khói cao cấp mới ra.
Nhãn ít khói diệt bọn mũi dằn đang ba nhanh đi bán mui, hiệu do vàng mạnh hơn gấp 3.
Nhãn ít khói lại rất an toàn với chất lượng Nhật Bản. Nhanh mua ngay Jumbovet S2.
Vui không?
Nhãn ít khói Jumbovet S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt nay còn có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khoản nhãn ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.